Vấn đề truyền thống bổ nguyện. Truyền thống bổ nguyện phổ biến trong đời sống Phật giáo mà chúng ta được biết đã có một chiều kích ảnh hưởng sâu rộng không thể nghĩ lường. Nó có mầm mống từ văn học bản sanh hoặc tiềm tàng trong văn hệ A Hàm và Bộ Kinh. Đặc trưng của tư tưởng bổ nguyện là nhằm thực hiện một thế giới lý tưởng, tức là một cõi tịnh độ, bao gồm chương trình và phương án để thực hiện lý tưởng đó. Điểm này được thấy rõ khi nghiên cứu các bộ kinh tịnh độ chính như A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Ba truyền thống bổ nguyện nổi bật nhất và phổ biến nhất phải kể đến bổ nguyện của Phật A Di Đà, bổ nguyện của Phật A Bệ Sô và bổ nguyện của Phật Diệt Sư. Thật ra tư tưởng bổ nguyện của Phật Diệt Sư chỉ là bổ nguyện của Phật A Bệ Sô được chỉnh lý, mà trên quá trình phát triển, cả hai đều bị đẩy lùi vào hậu trường lịch sử. Có lẽ vì bổ nguyện của Phật A Bệ Sô đã không kết liên với hình ảnh vua chúa, đi ngược lại với ý thức hệ chính thống, mà nền tảng vương quyền tôn quân của xã hội phong kiến đương thời đang lúc tiếp tục củng cố, duy trì mạng sống của nó. Điển hình như nguyện, trong nước không có danh hiệu vua, mà vua được gọi là Pháp Vương, đã nói lên rõ khía cạnh này. Y cứ trên 6 trong 19 cốt truyện bản sanh có liên hệ mật thiết với Đức Phật A Di Đà, phát quyết pháp cận tỳ kheo nguyên là một vị vương tử. Chi tiết này đã được đề cập trong Vô Lượng Thọ Kinh, Huệ Ấn Tam Muội Kinh, Hiền Kích Kinh, Quyết Định Tổng Kỳ Kinh, Bi Hoa Kinh, Đại Tập Hội Chánh Pháp Kinh, vân vân. Qua đó, nhân tố hiện thực hơn hết là Phật A Di Đà là hình ảnh của một con người thuộc thành phần xã hội cao quý đặc thù. Trước thế gian tự tại vương Như Lai, Ngài đã thực sự quyết chí xả bỏ ngai vàng địa vị, vinh hoa phú quý, cầu vô thượng giác để phổ độ chúng sinh. Từ đó, phát khởi ý niệm tha lực bằng một ý chí đại hùng vĩ, một lòng đại bi mênh mông bát ngát, kiến thiết một cõi tịnh độ để thực hiện lợi tha, cứu độ những ai đã bị đọa lạc trong cuộc đời kịch khổ, chướng duyên, đồng thời cũng thành tựu lợi mình trong sự nghiệp giải thoát. Bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như đã nói, tư tưởng bổn nguyện có nguồn gốc từ các truyện bản sanh và được thấy xuất hiện trong các bản kinh quan trọng như Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Đại Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội của Đại Bảo Tích Kinh, Bi Hoa Kinh, vân vân. Số nguyện cũng như thứ tự các nguyện xuất hiện trong các bản kinh nói trên không đồng nhất. Một số nguyện đôi khi có trong bản này mà không có trong bản kia. Thí dụ như nguyện số 4 và nguyện 20 trong Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh không có trong Đại A Di Đà Kinh, trong khi nguyện thứ 12 có trong Đại A Di Đà Kinh lại không có trong Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hoặc có bản thu gọn hai nguyện làm một, hoặc kéo dài một nguyện làm hai hoặc làm ba. Tự trung trên căn bản nhất trí gồm 48 nguyện được nói trong Đại A Di Đà Kinh, nhưng chỉ có 24 nguyện trong Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 36 nguyện trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, 47 nguyện trong Phạn Bản. Phạn Bản không đủ 48 nguyện vì thiếu nguyện thứ 21 là các vị Bồ Tát đều có 32 tướng tốt, và 49 nguyện trong Tạng Bản. Vì Tạng Bản có thêm một nguyện là các Bồ Tát ở các cõi Phật khi nghe danh hiệu A Di Đà thì đều cung kính lễ bái. Sau đây là 24 lời nguyện trong Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh được tóm tắt như sau. 1. Trong nước Phật không có đường dữ. 2. Những ai sanh vào nước ấy không còn ở vào ba đường dữ. 3. Nhân dân cùng có một sắc vàng. 4. không có phân biệt nguồn gốc trời, người. 5. Đều có hiểu biết về đời trước. 6. Đều có thiên nhãn thông. 7. Đều có tha tâm thông. 8. Đều bay đi tự tại. 9. Đều có thiên nhĩ thông. 10. Không có ái dục. 11. Luôn luôn trụ trong niết bàn. 12. Có vô số đệ tử và la hán. 13. Chính mình có ánh sáng vô lượng. 15. Chính mình có thọ mạng vô lượng. 16. Nhân dân không có lòng dữ. 17. Tiếng tâm vang khắp mười phương, vả thể chúng sanh đều muốn về cực lạc. 18. Nhân dân các cõi Phật đem lòng thanh tịnh niệm ta, thì khi mạng chung, ta và đệ tử đều đến rước. 19. Nhân dân các cõi Phật dù đời trước làm ác, nghe danh hiệu ta mà hối cải, muốn sanh về nước ta thì sẽ toại nguyện. 20. Các vị Bồ Tát đều một kiếp thành Phật. 21. Các vị Bồ Tát đều có 32 tướng tốt. 22. Các vị Bồ Tát đều có đủ đồ vật để cúng dường các đức Phật mười phương. 23. Các vị Bồ Tát muốn ăn thì có đồ ăn, ăn xong bát báu tự đi. 24. Các Bồ Tát thuyết pháp hành đạo như đức Phật. Nội dung của 24 lời nguyện kể trên tương đương với 25 nguyện đầu của 48 nguyện căn bản. Như vậy có thể kể thêm từ nguyện thứ 26 đến nguyện thứ 48 như sau. 26. Nguyện nhân dân trong nước đều có thân hình Na La Diên. 27. Nguyện trong nước mọi thứ đều đẹp đẽ tuyệt vời. 28. Ai cũng thấy được cây bồ đề to lớn. 29. Mọi người đều có khả năng biện tài. 30. Các Bồ Tát đều có trí tuệ biện tài vô ngại. 31. Cõi nước trong sạch chiếu khắp mười phương. 32. Nguyện trong nước đầy dẫy hương thơm vi diệu. 33. Chúng sanh ở các cõi Phật nhờ ánh sáng Phật Di Đà soi rọi, thân tâm được êm dịu. 34. Tất cả chúng sinh khi nghe danh hiệu đều được vô sanh pháp nhẫn và tổng trì. 35. Nguyện nghe danh hiệu mà chuyển được thân nữ thành thân nam. 36. Nguyện nghe danh hiệu mà tu tập phạm hạnh cho đến khi thành Phật. 37. Nguyện nghe danh hiệu thì đều tu hạnh Bồ Tát, nằm vóc dơ xuống đất, trời người đều tôn kính. 38. Áo quần của nhân dân trong nước đều tự do muốn là được, không phải cắt may giặt nhuộm. 39. Nguyện trong nước vui sướng như các vị giải thoát. 40. Nhân dân trong nước muốn thấy các Phật quốc độ thì ngồi dưới gốc cây báu, chúng sẽ hiện ra. 41. Nguyện các Bồ Tát ở khắp mọi phương khi nghe danh hiệu thì cho đến lúc thành Phật luôn có đầy đủ các giác quan. 42. Nguyện các Bồ Tát ở khắp mọi phương khi nghe danh hiệu